Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đàm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Cực phẩm được luyện thành như thế này đây. Ninh Tâm đưa chuột đến giao diện chính của game thần thoại. Nhấp chuột trái đang nhập xong, cô liền chạy đến tủ lạnh lôi kem ra ăn. Trò chơi thần thoại, cái gì cũng tốt, chỉ có điều mỗi lần cập nhật là lại lâu đến phát điên. Lúc Ninh Tâm ôm hộp kem chocolate to đùng nhảy về chỗ ngồi, thì quá trình cập nhật vẫn chưa được một nửa. Tổ phát triển trò chơi sao không tối ưu hóa thời gian cập nhật chết tiệt này. Chờ lâu như vậy thật là quá ức chế. Ninh Tâm bất lực nhìn giao diện cập nhật chậm như rùa ở trước mặt. Thật sự chịu không nổi loại chờ đợi nhàm chán này, cô liền dứt khoát mở trang chủ trò chơi ra nghiền ngẫm với các loại nhân vật và kỹ năng. Dù sao nhân vật và kỹ năng chính là nỗi đau trong lòng của Ninh Tâm cô nương, đau đến xé gan xé phổi. Trong game thần thoại có 15 môn phái. Một năm trước, khi mới tham gia trò chơi này, Ninh Tâm đúng là một chú gà con ngây thơ. Lúc ấy là thời điểm vừa kết thúc kỳ thi đại học, cô đã đổ vào một trường đại học như mơ ước. Ninh Tâm cuối cùng cũng được nhị vị phụ mẫu đồng ý, ôm chiếc máy tính sách tay đầu tiên thuộc về quyền sở hữu của mình về nhà. Vứt bỏ áp lực thi cử, chủ đề chính của các nhóm trong QQ chuyển sang các trò chơi giải trí. Trong đó được nhắc đến nhiều nhất là trò chơi mới phát triển của công ty Kim, game thần thoại. Ninh Tâm nghe đám bạn nói lâu ngày, mưa dầm thấm đất, nảy sinh hứng thú với game thần thoại. Thời điểm đó, game thần thoại còn đang trong giai đoạn chuẩn bị Cloud Beta. Trên trang chủ cũng chỉ có 1.500 tài khoản chơi thử, mà mỗi tài khoản lại phải dùng di động để tham gia bốc thăm thì mới có cơ hội nhận được. Hơn nữa, mỗi số điện thoại chỉ được tham gia rút thăm có một lần. Có thể nói, việc trúng được tài khoản này còn khó hơn cả trúng xổ số. Ninh Tâm thật không dám tin vào vận mệnh của mình lại đổi thế. Cho nên, cô cướp toàn bộ điện thoại của bạn bè, người thân, họ hàng, cô, dì, chú, bác, anh chị em, ước chừng là khoảng đến 57 chiếc, đem toàn bộ ra tham gia mới trúng được một tài khoản Cloud Beta. Chú thích: Cloud Beta chỉ giai đoạn thử nghiệm của trò chơi, thường chỉ dành cho nội bộ công ty chơi thử trước khi chính thức tung ra thị trường. Có điều, khi nhận được tài khoản Cloud Beta rồi, Ninh Tâm cũng không vui sướng được bao lâu. 1.500 tài khoản đó dựa vào thứ tự trước sau lần lượt lựa chọn các môn phái, mà môn phái hạn chế 100 người. Đến lượt Ninh Tâm nhà chúng ta đăng ký thì chỉ còn lại nhân vật Linh Su thuộc hệ trị liệu và miêu nữ hệ độc cổ. Kỳ thật thì nhân vật miêu nữ rất xinh đẹp, eo thon nhỏ tinh tế, mang vẻ đẹp quyến rũ đặc trưng. Phục sức miêu tộc cũng được tuyển chọn vô cùng là tao nhã, thực sự là hình mẫu tiêu biểu của mỹ nữ. Đáng tiếc, bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta đã rời khỏi 9 năm giáo dục phổ cập, nhưng vẫn bị giam cầm trong chủ nghĩa mát cùng tư tưởng của Mao Trạch Đông, không biết thưởng thức vẻ đẹp thành thục quyến rũ kia. Vì thế, Ninh Tâm không cần nhìn thao tác, cũng không nhìn thuộc tính, thậm chí đến cả giới thiệu cơ bản của các môn phái, cô cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Ninh Tâm đã dứt khoát bỏ qua con đường sáng lạn của hệ độc cổ, tiến vào hàng ngũ trị liệu thương dân yêu nước, tìm nơi nương tựa, trở thành một em gái linh su, lấy việc của người làm nhiệm vụ vinh quang. Hệ trị liệu trong game thần thoại phân ra làm 3 môn phái: Tố Vấn, Linh Su và Thần Nông. Trong đó, Linh Su và Thần Nông hạn chế giới tính, tức là Linh Su bắt buộc phải là nhân vật nữ, thần nông lại chỉ có thể là nam giới. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ ngoại lệ, người chơi là nhân yêu hoặc yêu nhân. Tố vấn không hạn chế nam hay nữ, nói cách khác chính là rất từ bi bác ái, không kỳ thị giới tính. Có điều, không kỳ thị thì lại bị hệ thống khinh thường. Tố vấn hoàn toàn không có những kỹ năng đặc thù như linh su và thần nông. Đương nhiên, đối với bạn nhỏ Linh Tâm nhà chúng ta mà nói, kỹ năng đặc thù của môn phái chẳng có chút nào là hấp dẫn cả. Cô chọn linh su chỉ vì là bất đắc dĩ phải chọn một trong hai, lại cộng thêm tạo hình đáng yêu dễ thương của nó mà thôi. Chú thích: nhân yêu chỉ nam giới cho nhân vật của nữ, yêu nhân chỉ nữ giới cho nhân vật của nam. Đôi lúc người ta cũng gọi toàn bộ những người chơi các nhân vật ngược với giới tính thật của mình là nhân yêu. Bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta rất lười, còn lười đến mức bất thường. Bởi thế, sau khi chọn xong môn phái và tạo hình, đến phần đặt tên, cô nàng đã không ngần ngại đánh vào hai chữ Ninh Tâm. Cái việc đặt tên rối rắm này nằm ngoài khả năng suy tư của cô. Đương nhiên, chừng đó còn chưa đủ để ạt này của Ninh Tâm trong tương lai trở thành một ạt cực phẩm, khiến người ta nghẹn họng chân trối, thậm chí còn khiến cho người người phẫn nộ. Chú ý, ý nghĩ chân chính của ạt cực phẩm không phải là trang bị xịn, không phải là thuộc tính cao, cũng không phải dùng cả đống tiền đặt vào. Đây là một kiện tác hoàn toàn là tự nhiên, không bị môi trường làm ô nhiễm của một tay gà mờ. Chú thích: ạt, viết tắt của từ ạt cao, thường mỗi ạt tương ứng với một nhân vật trong trò chơi. Chọn linh su thì chọn vậy, Linh Tâm cũng chỉ là một bé gái lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi trực tuyến, thao tác không tốt, kiến thức không đủ, chọn hệ trị liệu cũng không tệ. Chúng ta không theo đuổi công cao, phòng ngự mạnh, cái loại bạo lực đó biến sang một bên đi. Chúng ta chỉ cần sống an ổn là được rồi, dù sao cũng biết tự thêm máu cho bản thân mình cơ mà. Nhưng đứa em gái linh su này đến tự thêm máu cho mình cũng không biết thì sao đây? Được rồi, được rồi, rốt cuộc cũng đã học xong cách thêm máu. Giai đoạn đầu tiên của gà con tạm thời là an toàn rồi chứ. Không dễ gì mà chết rồi chứ. Có thể hành tẩu giang hồ rồi chứ. Không được, thật sự là không được. Tại sao à? Bởi vì Linh Tâm nhà ta số quá tốt, ra ngoài đào ngọc lại nhặt được khoáng tâm thạch, mà cái tỷ lệ rơi của nó là 1/10 triệu, là một vật phẩm dùng để thay đổi điểm thuộc tính nguyên thủy của nhân vật. Khoáng tâm thạch trong thần thoại chia ra làm 3 loại: loại sơ cấp thay đổi điểm cơ bản của một thuộc tính, trung cấp thay đổi 3 loại thuộc tính, cao cấp thay đổi toàn bộ các loại thuộc tính. Mỗi khi thăng lên một cấp mới có thêm một điểm thuộc tính. Nếu thêm thêm điểm thuộc tính, có thể dùng khoáng tâm thạch để sửa lại. Có thể thấy dễ dàng, bất luận là nhân vật sơ cấp, trung cấp hay cao cấp, sự khác nhau đều nằm ở điểm cơ bản. Mà điểm cơ bản này lại do hệ thống tự động cung cấp, cũng tự động phân chia cho các giá trị thuộc tính. Cho dù nghề nghiệp của bạn là trị liệu toàn trí thì cũng sẽ có 50 điểm thuộc tính phân phối cho thể, lực, mẫn, hạnh và hồn. Toàn trí, điểm thuộc tính của trí đạt đến mức cao nhất, tương tự có toàn mẫn, nhanh nhẹn, toàn hạnh, may mắn, toàn thể, toàn lực hay bản cấp, là nhân vật đạt được cấp cao nhất mà hệ thống cho phép. Nhưng cực phẩm khoáng tâm thạch trên tay của Linh Tâm lại không giống thế. Nó có thể thay đổi giá trị nguyên thủy này, cũng chính là có thể thay đổi toàn bộ số giá trị cơ bản mà hệ thống cung cấp lúc đầu. Dựa vào việc đột nhiên có thêm 50 điểm thuộc tính dư ra, không thể nghi ngờ, trên tay Ninh Tâm đang cầm là một báu vật xứng đáng để người ta vì nó mà giết người cướp của. Bất cứ ai cũng phải lợi dụng triệt để. Cho dù Ninh Tâm có gàm hờ đến mức nào thì cũng hiểu điều này. Vì thế mà bạn nhỏ Ninh Tâm liền lên trang chủ nghiên cứu, hơn nữa còn tổng kết ra một kết luận. Khả năng thêm máu của hệ trị liệu là dựa vào thuốc tính trí. Mà tiêu chuẩn của một vị thầy thuốc tốt là gì? Không phải là số lượng máu thêm được cho người khác hay sao? Bởi vậy, Ninh Tâm không một chút do dự, không một chút chần chừ, tẩy sạch toàn bộ thuộc tính cơ bản của mình, đem 50 điểm đưa hết vào trí, tạo thành một bản thuộc tính khiến người khác phải dựng sôi gan. Cấp bậc nhân vật 15, thể 0, lực 0, mẫn 0, hạnh 0, hồn 0, trí 65. Hơn nữa, tình trạng này còn tiếp tục giữ nguyên cho đến mãn cấp. Cấp bậc nhân vật 200, thể 0, lực 0, mẫn 0, hạnh 0, hồn 0, trí 250. Cứ như vậy, bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta đã chế tạo ra thần thoại trong game thần thoại. Trước chưa từng có, nay chưa xuất hiện, còn ngày sau thì không ai dám vượt mặt. May mà lúc Ninh Tâm tẩy điểm đã đạt tới cấp 15, sau khi hệ thống tự động dựa vào cấp vật để tăng lượng máu thì mới bị mất đi 10 điểm thuộc tính thể. Bởi vậy, lượng máu của Ninh Tâm vẫn còn là 150 điểm. Nếu không nhờ thế, bạn nhỏ nhà chúng ta chắc chắn trở thành vong hồn rồi. Lượng máu 150 điểm, đây là số liệu khiến người ta căm tức đến mức nào? Một điểm thể tương đương 100 điểm máu. Bình thường ở nhân vật cấp 15 thì 10 điểm thể cơ bản ban đầu đã có thể đảm bảo có được 1.150 điểm máu. 150 so với 1.150. Được rồi, đây không phải làm cho người ta giận sôi gan, mà đây là biến thái, là búp. Đổi lại là người bình thường thì đã nhanh chóng đổi ạt rồi. Chú thích: búp, lỗi hệ thống. Nhưng mà Ninh Tâm chỉ ngồi im, trừng mắt nhìn lượng máu giảm xuống, run rẩy đi đến chỗ đánh quái, cầm vũ khí dạ lụa bảy màu của Linh Xu đưa lên vẫy vẫy. Sau đó, Ninh Tâm nhà chúng ta đã bị một con lợn rừng cấp 5 nhếch mũi ủi một cái, quay về điểm hồi sinh, tiếp tục hạ thấp mục tiêu. Sau khi cô thử nghiệm cấp 5 đến cấp 4, rồi xuống quái gà mái mẹ cấp 1 của Tân Thủ Thôn, cuối cùng Ninh Tâm cũng phải đối mặt với một sự thật: không công kích, không phòng ngự, không tránh né, không bạo kích. Hiện tại chỉ cần bị gà mái mẹ mổ một cái, cô cũng sẽ ngoan ngoãn bay về điểm hồi sinh. Không có công kích, không có phòng ngự, cảm giác như thế nào? Chính là không thể giết quái, không thể làm nhiệm vụ liên quan đến giết quái. Thậm chí gặp phải quái chủ động thì cứ xác định tư tưởng, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là không thể thăng cấp. Chú thích: quái chủ động. Trong game có hai loại quái vật, chủ động và bị động. Quái bị động là loại quái nếu người chơi tấn công mới chủ động công kích lại. Quái chủ động là loại quái nếu người chơi tiếp cận gần quái trong phạm vi nhất định sẽ bị quái chủ động công kích. Chơi trò chơi lại không thể thăng cấp, vậy còn chơi làm gì? Người bình thường sẽ bó tay, một cái hạt vô dụng như vậy thì ai mà muốn. Nhưng Tinh Tâm nhà chúng ta không phải là người bình thường. Đây là trò chơi đầu tiên mà cô tham gia, là nhân vật đầu tiên cô chọn, là cái tên đầu tiên trong game mà cô đặt. Con người luôn nhớ về quá khứ, cho dù chỉ là một cái ạt lập khi còn chưa đến một ngày. Trên màn hình là em gái Linh Su thanh tú xinh đẹp đang đứng ở một góc thương hữu thôn. Trên đầu còn có hai chữ Ninh Tâm. Đối với người vừa tiếp xúc với trò chơi trực tuyến như Ninh Tâm mà nói, Linh Su Ninh Tâm hiện trên màn hình kia chính là bản thân của cô trong trò chơi, là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Bởi thế, dù đây chỉ là một cái ạt vô dụng thì Ninh Tâm cũng không nỡ xóa bỏ, thậm chí còn trở thành ạt duy nhất của cô, không có cái thứ hai. Không thể giết quá chứ gì? Vậy thì không giết, cùng lắm đi làm nhiệm vụ. Đương nhiên chỉ có thể làm những nhiệm vụ không liên quan đến đánh quái. Mất nửa giờ, Ninh Tâm làm hết các nhiệm vụ không cần đánh quái trong thương thủ thôn. Trên đầu các NPC trong thôn đã chẳng còn nhiệm vụ nào để cô có thể làm được nữa cả. Chú thích: NPC, viết tắt của cụm từ Non-Player Character, là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ cho người chơi, chủ yếu là để trao những nhiệm vụ, hướng dẫn cách chơi và cung cấp các nguyên liệu vật phẩm cần thiết. Đinh Tâm chỉ còn thiếu 3% kinh nghiệm là đủ để thăng cấp. Đi thường đứng hóng gió một mình. Đúng lúc đó, trước mặt bỗng nhiên hiện lên dòng chữ: trước mặt Tiểu Vũ Tích. Có vị ca ca tỷ tỷ nào có quan sát không ạ? Cho muội một mét khói đi. Quan sát? Đây là cái gì? Ninh Tâm không ngại học hỏi kẻ dưới. Dù sao hiện tại cô cũng đang rất rảnh rỗi, vô cùng là rảnh rỗi, rảnh rỗi đến phát chán. Chuyên tư, Ninh Tâm, quan sát là cái gì vậy? Chuyên tư, Tiểu Vũ Tích. Tỷ tỷ đã học kỹ năng cuộc sống chưa? Nếu học kỹ năng thu thập khoáng sản thì có thể đi đào quặng được rồi. Chuyên tư, Ninh Tâm, quan sát có ích lợi gì? Chuyên tư, Tiểu Vũ Tích. Quan sát dùng để tràn trang bị. Ca ca muội thiếu một tổ quan sát, mà cả hai đứa bọn muội đều chưa học kỹ năng khai thác khoáng sản. Hiện tại vừa mới bắt đầu lâu beta, tất cả mọi người đều vội vàng thăng cấp. Trong khu vực đồ gửi bán, lẫn quầy hàng cá nhân cũng không có lấy một mẫu quan sát. Icon khóc lớn: tỷ tỷ, tỷ giúp muội kiếm quan sát có được hay không? Ninh Tâm suy nghĩ, mình không thể đánh quái, cũng không thể thăng cấp, vậy thì học cách đào quặng đi. Chẳng những có thể giúp người khác, mình cũng sẽ không thấy nhàm chán nữa. Vì thế, cô rất nhanh chóng trả lời Tiểu Vũ Tích. Chuyên tư, Ninh Tâm, làm thế nào để học đào quặng? Tỷ tỷ học xong sẽ kiếm giúp muội. Chuyên tư, Tiểu Vũ Tích. Icon mắt trái tim: tỷ tỷ thật tốt, muội dẫn tỷ tỷ đi đến chỗ NPC. Tỷ cũng vừa đúng cấp bậc, có thể học được rồi. Yêu cầu để học kỹ năng cuộc sống là cấp 15. Ninh Tâm không khỏi cảm tạ thượng đế. May mà cô đã đạt đến cấp 15. Nếu tẩy sạch điểm thuộc tính lúc còn ở cấp 14, thật không biết cô có nên đem cái ạt này đi giải lậu đây không nữa. Kỹ năng cuộc sống chia làm 8 loại. 4 loại là thu thập, 4 loại là chế tác. Mỗi loại thu thập và chế tác lại liên quan tới nhau. Thu thập khoáng sản liên quan tới chế tác trang bị. Thu thập dược thảo liên quan tới bào chế thuốc. Thu thập ngọc thạch liên quan tới cường hóa trang bị. Thu thập cây gỗ liên quan tới xây nhà. Mỗi nhân vật chỉ được chọn 2 kỹ năng cuộc sống. Nếu muốn học thêm các loại kỹ năng cuộc sống khác thì có 2 cách. Một là đến đẳng cấp, sau đó tích lũy điểm danh vọng đem đi đổi lấy cơ hội học tiếp một kỹ năng khác. Cách hai là đào quặng, hoặc mở hộp thần bí ra sẽ có may mắn nhận được thiên thư thần tập hiếm có. Mỗi một cuốn thiên thư thần tập tương đương với một cơ hội học kỹ năng cuộc sống. Nếu muốn học hết cả 8 loại kỹ năng cuộc sống, ít nhất cũng phải có được 5 cuốn thiên thư thần tập. Mà tỷ lệ rơi ra của thiên thư thần tập tương đương với tỷ lệ rơi ra của Hắc Tâm Thạch mà Ninh Tâm đã nhặt được lúc trước, 1/10 triệu. Muốn thu thập đủ 5 cuốn thiên thư thần tập không phải là chuyện chỉ cần có tiền là được. Ninh Tâm đứng trước mặt NPC kỹ năng cuộc sống Triệu Đại Nương, suy ngẫm rất lâu. Đạo quản là bắt buộc phải chọn, cái còn lại nên chọn kỹ năng nào đây? Dù sao cô cũng chẳng có hy vọng thăng cấp. 4 kỹ năng chế tác xem như là bỏ qua, học cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy chỉ còn lại 1 trong 3 kỹ năng thu thập kia. Dược thảo. Lượng máu của cô chỉ có 150 điểm. Cần dược thảo sao? Bỏ qua. Chặt cây. Công bằng mà nói thì đây là loại công việc hao phí sức lực. Hình ảnh một linh su bé nhỏ vác rìu đi khắp núi non chặt cây vừa lúc qua đầu Ninh Tâm. Cô không một chút do dự loại luôn. Nhìn lựa chọn duy nhất còn sót lại trước mắt, Ninh Tâm đành ngoan ngoãn nhấp chuột chọn kỹ năng thu thập khoáng sản và thu thập ngọc thạch. Ấn đồng ý. Từ đó, Ninh Tâm bắt đầu cuộc sống đào bới khai quật gian nan của mình. Lúc đó Ninh Tâm không biết tất cả những gì ngày ấy mà cô đã làm đã tạo nên một kỳ tích trong game. Một kỳ tích mà dù có ai đủ tài giỏi để hack hệ thống của thần thoại đi chăng nữa cũng không thể làm được. Mà tên của kỳ tích đó chính là Ninh Tâm. Chú thích hack. Ở đây chỉ việc xâm nhập vào hệ thống trò chơi, thay đổi các thông số để đem lại lợi ích cho bản thân